Mình đọc Ephesos đoạn 1 câu 10 17 tới câu câu 23 ha anh em.
Episode đoạn mấy anh em nhỉ?
Đoạn
Làm
1.
gì có đoạn này?
Đoạn 1 câu 17 tới câu 23. Ở đây mở ra chưa? Mình đọc ha.
Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài.
Lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho các đồ là làm sao,
và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình.
Câu 20, mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ nửa đã chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời,
cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa.
Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm có mọi sự trong mọi loài.
Cái đoạn này rất là tuyệt luôn. Mình đọc cần Cha ban cho chúng ta Thánh Linh với sự khôn ngoan và sự khải thị, thì chúng ta mới nhận biết được những điều thuộc linh này. Chứ không phải là chỉ là để chúng ta chỉ có hiểu thôi, thì không có đủ. Hiểu xong nghe xong rồi mình lại cảm thấy mình chán, rồi không có gì mà thích thú cả. Thì nếu mà Chúa mở mắt lòng chúng ta mới thấy được cái điều tuyệt vời của Chúa như thế nào. Và đặc biệt là chúng ta có thể thấy được Chúa, trải nghiệm được Ngài. Đây là điều mà cả chúng ta mới cần cầu nguyện. Giống như mà khi Phaolô nghe các thánh đồ hồi trước tin Chúa, là Phaolô trong câu 15 á, là Phaolô cầu nguyện thường xuyên luôn để cho Đức Chúa Trời ban các thánh đồ những thánh linh của sự khôn ngoan và sự bày tỏ này. Và Chúa cần soi sáng mắt của lòng của chúng ta nữa, để chúng ta biết cái niềm hy vọng, cái sự vinh hiển sắp tới là gì, cái Chúa giàu có như thế nào. Nếu mà chúng ta chỉ có nghe bằng đầu thôi thì không, chắc chắn là không có đủ rồi. Ví dụ như là anh em nghe nói về 1 tỷ cây vàng, chứ anh em thấy được 1 tỷ cây vàng là hai cái khác nhau, đúng không? Thì Chúa phải cho mình thấy bằng mắt tâm linh, chúng ta thấy được Chúa giàu có như thế nào và cái sự vinh quang của sắp tới trong suốt 1000 năm như thế nào, chứ không mình chỉ có nghe thôi không có đủ. Và câu 19, biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn như dường nào, y như quyền phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi ở trên trời. Ở đây nói là trong chúng ta đã có cái quyền năng vô hạn của Chúa. Cái quyền năng này đã làm cho Đấng Christ từ kẻ chết sống lại. Cái quyền năng này rất là mạnh. Không có gì mà làm cho một cái người chết mà sống lại đời đời được. Thì quyền năng này đang ở trong chúng ta. Ai cũng tin đó là Đức Chúa Trời có quyền năng vô hạn luôn. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết đó, là cái quyền năng này đang ở trong chúng ta, là những người mà tin Chúa. Thì mình hiểu câu này vẫn chưa đủ. Thì trong câu này Chúa nói là cái quyền năng mà làm được cứ sống lại đang ở trong chúng ta và có thể tác động vào chúng ta, thì chúng ta có thể sử dụng nó. Nếu chúng ta không biết sử dụng quyền năng này, khi mà chúng ta mệt mỏi, bị bắt bớ là chúng ta mệt mỏi, chán nản, chúng ta ở trong sự chết, chúng ta nản lòng, không thể nào mà đi tiếp được, không thể nào mà chạy phục vụ Chúa được, thì như vậy không có đủ. Bây giờ đã đến lúc mà chúng ta phải cần xin Chúa cho chúng ta trải nghiệm những điều này. Anh em biết đức tin mà Kinh Thánh nói đến có nghĩa là gì không? Tâm biết hơn.
Đức tin là những gì mình chưa thấy được mà mình đặt hết lòng tin vào đó là đức tin.
Những điều chưa thấy.
Nhưng mà để em nói đi.
Mà bạn nói đi.
Dạ em cũng kinh nghiệm được Chúa là khi mình tin là mình giao hết cho Chúa, mà lúc đó là mình phải đặt hết vào tin vào Chúa, nhưng mà mình chưa thấy mình tin. không phải là đợi Chúa hành động mà mình mới tin.
Câu 11 nói tới định nghĩa về đức tin. Hebrew 11 câu 1 câu 2 á, để anh đọc. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Thì trong là bằng chứng của những điều mình đang trông mong. Công tin đức á, thì cái đức tin á, cái câu kinh thánh này nó dịch hay hơn là đức tin á, là mình làm, giờ đức tin mình làm những gì mà mình trông mong, những gì mình không thấy được trở thành hiện thực. Cứ là nhờ đức tin mà mình có thể trải nghiệm được lời Chúa. Cái đó tuyệt vời hơn nhiều. Ví dụ như là trong câu Ephesians này mình đọc đó là quyền phép tối hạn của Chúa đang ở trong mình, là những người tin. Thì khi mình gặp cái hoàn cảnh nào đó, mình bị bắt bớ, mình cảm thấy rất là chán nản, mình không có muốn đi tiếp nữa, mình nản lòng. Nhưng nếu mình biết dùng đức tin á, mình đặt cái đức tin của mình vào trong câu kinh thánh, trong lời Chúa, thì mình nói với Chúa là: Chúa ơi, con muốn biết quyền vô hạn của Ngài, cái quyền năng để làm cho Đấng Christ sống lại từ cõi chết á, thì con muốn trải nghiệm quyền năng này. Nếu mình có đức tin thì mình sẽ làm cho cái câu kinh thánh này trở thành hiện thực của mình. Thì lúc đó thì cái quyền năng của Chúa sẽ tác động vào mình sẽ trải nghiệm được nó. Đó là cách mà mình phải đi theo Chúa, chứ không phải là mình chỉ đọc kinh thánh rồi chỉ có tin lời Chúa nhưng mà mình không có thực tế của nó, thì nó không phải là đúng như là kinh thánh nói về đức tin. Khi mà mình mệt mỏi á, là giống như là mình đang ở trong sự chết vậy. Nhưng mà câu kinh thánh này nói là cái quyền năng này đã làm cho Đấng Christ từ cái chết sống lại, thì Chúa cũng có thể làm, cái quyền năng phục sinh của Chúa có thể làm cho mình sống lại từ cái sự mệt mỏi chán nản đó. Thì nhờ đức tin mình sẽ có trải nghiệm được điều này. Rồi như câu 22, Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Thì dù giờ mấy anh em không có thấy là không có ai dẫn dắt mình, không có trải nghiệm được sự dẫn dắt của Chúa, nhưng mà kinh thánh này nó, câu kinh thánh này nó rõ luôn là Đấng Christ được ban cho quyền làm đầu hội thánh rồi. Thì nếu anh em dùng đức tin thì anh em có thể trải nghiệm điều này thành sự thật luôn. Đây là điều mà tất cả chúng ta đều cần hết đó. Chúa phải là vua của mình, chứ không phải là mình chỉ đọc kinh thánh rồi mình giải thích câu kinh thánh này, nó không có đủ. Mình phải trải nghiệm được Chúa phải thực sự là người lãnh đạo của mình. Rồi cũng như câu kinh thánh nói là Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ. Tất cả mọi vật đều đã được phục dưới chân của Chúa rồi. Dù là cuộc sống cá nhân của mình, công việc, gia đình, và tất cả những gì liên quan tới hội thánh luôn. Cho dù những điều nào mà nó xảy ra nó không có đúng như mình mong đợi, thì những lúc mà những điều mà không mong đợi xảy ra thì mình cảm thấy rất là nản lòng, mình nghi ngờ Chúa. Thì mình phải cần dùng đức tin để mình biết rằng muôn vật, tất cả những điều đó đều đã phục dưới chân Chúa rồi. Và Chúa, qua đó mình sẽ được Chúa tiếp sức và ban sự mạnh mẽ cho mình. Thì đây điều em muốn nói là mình đừng có thỏa mãn với những gì mà hiểu biết về lời Chúa nữa, mà mình cần phải dùng đức tin để mình trải nghiệm nó, có hiện thực của nó. Nếu mà mình không có, cái vấn đề ở đây không phải là mình hiểu kinh thánh bao nhiêu hay là giải thích được kinh thánh, thì cái vấn đề quan trọng là mình có trải nghiệm được nó hay không. Nếu mà mình không có trộn lẫn lời Chúa đức tin á, thì là mình cũng sẽ thất bại, giống như là những người thời Môsê, lúc họ sợ nên họ không dám, họ không tin lời Chúa nên họ không có dám qua sông Giô-đan á. Thì điều quan trọng nhất là mình phải biết dùng đức tin đặt vào lời của Chúa để mình trải nghiệm nó. Mình phải trải nghiệm nó thành cái điều đó cá nhân của mình, chứ không phải là chỉ là một cái hiểu biết khách quan hồi đó thôi. Tất cả chúng ta đều tin Chúa sống lại á, nhưng cái vấn đề là cái quyền năng làm cho Chúa sống lại có tác động gì tới mình hay không. Nên xin Chúa cho chúng ta biết dùng đức tin để trải nghiệm lời của Ngài. Anh em đọc Hebrew chương 4 câu 1 câu 2. 1, 2, 3 luôn.
Vậy đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hãy lo sợ kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ. Những lời họ đã nghe không ít chi hết, vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Về phần chúng ta là kẻ đã tin, thì vào sự yên nghỉ như Chúa, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, này là lời thề ta đã lập trong cơn thịnh nộ, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Dầu vậy công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế. Amen.
Amen. Những lời họ đã nghe không ít chi hết, vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin mà nhận lời đó thuộc về mình. Những người Do Thái hôm xưa họ thấy vô số phép lạ của Chúa ở trong sa mạc, hay là lúc Chúa tách ra biển, tách biển đỏ ra. Nhưng mà khi mà đứng trước sông Giô-đan, Chúa bảo băng qua sông, họ sợ những người khổng lồ, những cái dân mạnh trong đó. Họ không có tin lời của Chúa. Mà tin sơ sơ không đủ, mà mình phải nhận, dùng đức tin để nhận lời đó cho mình. Tin họ phải ở đi vòng vòng trong 40 năm trong sa mạc luôn. Thì mình đã nghe, tất cả chúng ta đều nghe lời Chúa rất là nhiều. Được Chúa bày tỏ được những điều tuyệt vời trong lời của Chúa về chức tế lễ hay về đền tạm. Nhưng mà vấn đề ở đây là mình chỉ nghe để biết vậy thôi, hay là mình dùng đức tin để nhận nó về cho mình. Nếu mà mình không có dùng đức tin để lãnh nhận những điều đó cho mình đó, thì mình cũng sẽ bị bỏ lại, cũng không được vào sự yên nghỉ của Chúa. Cái sự yên nghỉ ở đây là nói đến vương quốc 1000 năm. Như hồi nãy mình đọc đó, là mình đọc Ephesians 1 đó, Chúa nói là nhận biết quyền năng vô hạn của Chúa, y theo phép tối thượng của năng lực mình, như là quyền năng này là không có gì, không có vấn đề nào, nan đề nào mà có thể thắng được cái quyền năng này đó. Nhưng mà khi mà gặp cái vấn đề đó, mình được có nản lòng, vì mà mình phải dùng đức tin mình nhắc Chúa, Chúa ơi, nói Chúa là Chúa ơi, con muốn trải nghiệm cái quyền năng vô hạn này, cái quyền năng phải làm cho Đấng Christ sống, Đấng Christ từ cái chết sống lại, con muốn trải nghiệm nó. Thì nếu mà mình tin đó, thì lời Chúa tự nhiên nó tiếp xúc cho mình, giúp cho mình trải nghiệm cái quyền năng đó, mình vượt qua được. Đó là cách mà mình dùng đức tin để mình nhận nó về cho mình. Còn nếu mà mình chỉ gặp vấn đề đó mà mình nản lòng liền, thì lời Chúa nó, thì rõ ràng là mình không có dùng đức tin để mình nhận nó cho mình. Như vậy thì Chúa không có đẹp lòng. Hay là khi gặp cái vấn đề nào mà khi mình gặp trở ngại, khi mà mình xây dựng, khi mình giảng phúc âm, hay là mình nói về Babylon cho anh em khác, cho những người trong nhà thờ bị bắt bớ hay bị trở ngại, thì mình nên nhớ tới câu 22 đó, là Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ. Tất cả những điều đó đã phục dưới chân của Chúa rồi. Nếu mà mình quên điều này, mình quên Đấng Christ là đạo hội thánh và mọi vật đã phục dưới chân Chúa rồi, thì mình đã bị trúng kế của Satan, mình nản lòng. Nhưng mà nếu mà mình có đức tin thì những câu này mình sẽ thấy được cái sự tác động của Chúa hoàn toàn khác. Khi mà bình thường thì không nói gì, nhưng mà khi mà gặp khó khăn nào đó thì An cũng thường hay quên cái câu này, cái câu là tất cả những điều được phục dưới chân của Chúa, Chúa là đầu của tất cả rồi. Nên nhiều lần An cũng thiếu đức tin. Nhưng mà bây giờ là lúc mình phải biết dùng đức tin để nhận nó cho mình. Mình không thể nào mà Chúa mọi vật phục dưới chân của Đấng Christ, thì tất cả những khó khăn cản trở hay là kẻ thù, nó Satan nó cũng đều hay phục dưới chân của Chúa cả. Amen. Anh chia sẻ rồi, anh em chia sẻ tiếp. Câu 23 cũng quan trọng. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Có nghĩa là hội thánh là nó không chỉ là thân thể của Đấng Christ, nó còn bao gồm cả tất cả. Chúa là bao gồm tất cả luôn. Mọi sự đều được đầy dẫy ở trong Chúa cả. Mình có được trải nghiệm những điều đó hay không? Trong cái bản kinh thánh chỉnh lý ghi là sự đầy dẫy của Đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi loài. Thì như là trong nhà hội thánh đó, khi mà chúng ta xây dựng hội thánh đó, chúng ta phải trải nghiệm được sự đầy dẫy của Đấng Christ, hay là mình chỉ có trải nghiệm được có chút xíu thôi. Ở đây Kinh Thánh nói là đầy dẫy, đầy đủ, không có thiếu gì tất cả của Đấng Christ, cái sự giàu có vô hạn của Đấng Christ. Thì qua đền tạm đó, anh em thấy là trong đó tất cả những cái gì trong đó đều mô tả Đấng Christ. Chúng ta phải ý thức để trải nghiệm được. Khi chúng ta mà xây dựng hội thánh đến với nhau, chúng ta sẽ trải nghiệm được chiều rộng, chiều sâu, chiều cao, chiều dài của Đấng Christ. Rồi anh em khác chia sẻ đi. Vũ ơi.
Dạ.
Rồi mọi người im hết rồi.
Dạ em thì em không có chia sẻ được gì nhiều. Em chỉ hiểu được là hồi nãy giờ thì em hiểu được là thì mình cần phải trải nghiệm cái sức mạnh phục sinh của Chúa, của Cha ban cho Chúa. Mình cần trải nghiệm sức mạnh phục sinh đó để mình chiến thắng thế gian. Và mình phải trải nghiệm Chúa không phải về lý thuyết mà phải trải nghiệm trên đời sống. Và mình trải nghiệm Đấng Christ trên đời sống mọi sự mình, chứ không phải là trải nghiệm trên lý thuyết thôi. Và thì em hiểu vậy đó.
Nếu mà mình không có trải nghiệm được đó, thì có nghĩa là gì Vũ biết không?
Dạ không trải nghiệm được đó, chỉ là sự hiểu biết ha, của hiểu biết thôi.
Rồi còn gì nữa? Nó sẽ còn có nghĩa là mình không có quen biết Chúa.
Yeah.
Khi mà Chúa có những đoạn Kinh Thánh có nói tới nhận xét của Chúa khi mà Chúa trở lại á, thì Vũ biết cái câu nào mà Chúa thường nói không? Chúa nói là ta chẳng hề quen biết các người bao giờ. Ta không quen biết các người.
Dạ. Yeah.
Tôi để lấy thử ví dụ mình đọc Ma-thi-ơ 7 câu 21 tới 23.
Ma-thi-ơ 7 câu 21: chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta.
Không, mình có nhiều câu, có ghi là Chúa nói là ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Thì có nghĩa là mình bây giờ nếu mình chỉ biết có lý thuyết về Chúa thôi mà mình không có trải nghiệm được những gì Kinh Thánh nói thì mình cũng thực ra mình cũng không có quen biết Chúa. Rồi trong cái đoạn mà nói về 10 trinh nữ á, em đọc Ma-thi-ơ 25 câu 11 12. Ma-thi-ơ 25 câu 11 12. Khi mình đọc những câu này mình mới thấy ấn tượng.
Chập lâu những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi. Nhưng người đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu.
Cũng giống như câu ở trên, Chúa nói là ta không biết các ngươi. Thì mình bây giờ mỗi người mình phải thực sự phải hỏi mình là mình có quen biết Chúa hay không. Nếu mình không quen biết Chúa, mình làm gì đó cho Chúa, rồi lúc mà Chúa trở lại, Chúa nói là Chúa không có quen biết mình gì cả. Giống như là trong Ma-thi-ơ 7 giờ, có những người này họ đã làm được những cái việc mà có những người làm những điều mà vĩ đại luôn, nói tiên tri, nhân danh Chúa trừ quỷ, nhân danh Chúa làm phép lạ, hay là có người làm nhân danh Chúa đi giảng phúc âm đâu đó, hay làm mục sư, làm rất là nhiều điều, họ tốn nhiều công sức cho Chúa mà Chúa trả lời họ một câu là ở kẻ làm gian ác ta chẳng biết các người bao giờ. Thì nếu mà mình không có quen biết Chúa, không có trải nghiệm được Chúa, mà mình làm đại gì đó, mình nghĩ để phục vụ Chúa thôi, thì lúc mà trở lại coi chừng mình sẽ bị ngạc nhiên. Nên bây giờ là lúc đó mỗi người phải tự hỏi là mình có thực sự quen biết Chúa hay không, và mình cần cầu nguyện xin Chúa cho mình quen biết Ngài qua mọi sự trong đời sống của mình và trong hội thánh nữa. Chứ đừng có như những người ở đây họ nghĩ là họ làm rất là nhiều điều nhiều cho Chúa luôn, nói tiên tri, làm phép lạ đủ thứ hết. Họ nghĩ là Chúa sẽ rất là vui mừng về họ, nhưng cuối cùng lúc mà họ gặp Chúa xong là họ mới là vỡ lẽ ra, họ mới ngạc nhiên Chúa nói ta chẳng biết các người bao giờ, giống như là cái năm trên nữ dạ vậy. Nên cái điều quan trọng nhất là không phải là mình đọc Kinh Thánh, mình hiểu dưới được Kinh Thánh, vấn đề là mình có quen biết Chúa, có có hiện thực của những gì mình đọc hay không. Mình phải dùng đức tin để mình trộn lẫn với lời Chúa, mình mới nhận được điều đó. Chứ không tốn công làm nhiều thứ cho Chúa, không cuối cùng Chúa nói là chẳng quen biết gì Chúa cả. Rồi anh em đọc Luca 13 câu 24 tới câu 25. 24 tới 27 luôn, Luca 13.
Ngài đáp rằng: Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được. Khi chủ nhà chờ dậy, đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng: Lạy Chúa, xin mở cửa cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời rằng: Ta không biết các ngươi đến từ đâu. Bấy giờ các ngươi sẽ thưa rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, và Chúa đã dạy dỗ trong các chợ chúng tôi. Chủ lại trả lời rằng: Ta nói cùng các ngươi, không biết các ngươi đến từ đâu. Hết thảy những kẻ làm dữ kia, hãy lui ra khỏi ta.
Câu này Chúa cũng nói là Chúa cũng không biết các ngươi. Nên mình phải xin Chúa thay đổi mình, nhắc nhở mình để mình phải quen biết, thực sự quen biết Chúa và trải nghiệm Chúa. Và nếu mình chỉ là đọc Kinh Thánh mà mình không có trải nghiệm được, hay là không muốn trải nghiệm, hay là không trải nghiệm được, thì có nghĩa là mình cũng không có quen biết Chúa rồi. Kinh Thánh nói rõ là Chúa có quyền năng vô hạn. Quyền năng vô hạn của Chúa đang ở trong mình, trong những người tin Chúa. Còn nếu mà mình lại nản lòng vì một cái vấn đề nào đó, thì có nghĩa là mình không quen biết Chúa, không sử dụng được quyền năng này. Chúa ơi, xin Chúa hãy thay đổi chúng con. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con ý thức, biết dùng đức tin để nhận lãnh lời Chúa về trong mình. Chúa ơi, để cho lời của Chúa không phải là lý thuyết và hiểu biết đối với chúng con nữa, mà nó trở thành thực tế của chúng con. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con sự quen biết Ngài. Chúng con nhận biết Chúa trong mọi sự của cuộc sống của chúng con, và trong cuộc sống hội thánh nữa, Chúa ơi. Chúa ơi, để khi Chúa trở lại, Chúa nói với chúng con rằng chúng con là đầy tớ hay tốt và nhân lành của Chúa. Amen.
Amen. Chúa ơi, xin Chúa hãy tha thứ cho sự nhút nhát của chúng con. Chúa ơi, tha thứ cho sự sợ hãi con người ở trong chúng con. Chúa ơi, cho chúng con kinh nghiệm được Ngài là đấng quyền năng như thế nào. Chúa ơi, tất cả chúng con ở đây, xin cho chúng con học để quen biết Chúa. Chúa ơi, cho chúng con biết dùng đức tin của chúng con có hiện thực, có kinh nghiệm thực tế với Ngài trên đời sống của chúng con. Chúa ơi, xin Chúa tiễn sửa chúng con. Chúa ơi, dẫn dắt chúng con. Chúa ơi, amen.
Amen. Chúa ơi, chúng con muốn trải nghiệm thực tế Ngài trên đời sống chúng con. Chúa ơi, ngợi khen Chúa vì quyền năng của Chúa. Chúa ơi, xin Ngài cho chúng con nhận biết được quyền năng này, để mọi vật, mọi năng đề của chúng con và mọi điều chúng con lo lắng đều thuần phục dưới chân Ngài rồi. Chúa ơi, xin Ngài con muốn kinh nghiệm được sức mạnh và quyền năng của Chúa, đã chiến thắng được mọi vật, đã chiến thắng được mọi thứ trên đời sống của chúng con. Chúng con muốn trải nghiệm điều này để chúng con không bị thuần phục dưới thế gian. Chúa ơi, chúng con muốn đắc thắng. Chúa ơi, chúng con muốn trải nghiệm được Ngài đi vào thực tế của đời sống chúng con. Chúa ơi, amen.
Chúa ơi, trong đời sống của chúng con còn điều gì xa cách Ngài? Xin Chúa hãy phán xét với chúng con. Xin Chúa chỉ cho chúng con thấy năng đề của chúng con, thấy men của chúng con. Chúa ơi, xin Ngài hãy loại bỏ giúp chúng con, bởi chúng con là những con người nhỏ bé, tội lỗi, yếu đuối. Chúng con không tự mình làm được điều gì hết. Chúng con xin nhờ sức Chúa. Xin Chúa hãy tự trị chúng con. Xin Chúa hãy làm chủ đời sống chúng con, làm chủ suy nghĩ và làm chủ lý trí của chúng con. Xin Chúa làm cho chúng con mạnh mẽ lên để đến với Ngài. Chúng con xa cách Ngài bao nhiêu, xin Ngài hãy kéo chúng con lại. Xin Ngài hãy đến với chúng con, cho chúng con trải nghiệm thực tế. Bởi vì chúng con có những điều không biết trong tâm, những tội lỗi của chúng con còn nhiều điều ô uế làm chúng con xa cách Chúa. Xin hãy giúp chúng con, cảm tạ Chúa. Amen.
Em còn sẽ một điều nữa. Từ Giăng 1 câu 14, em đọc luôn. Mình biết cái câu này là ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Câu này nghĩa là lời Chúa đã trở nên xác thịt trong thân thể của Chúa Giêsu, đầy ơn và lẽ thật. Và người ta sẽ ngắm được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thì vấn đề ở đây là chúng ta hiểu lời Chúa để làm gì? Chúng ta chỉ hiểu lời Chúa để có thể giải thích cho người khác, hay là để tự hào về hiểu biết của mình? Nhưng mà ở đây nói là lời phải trở nên xác thịt. Nghĩa là lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, khi mà mình đọc, mình tiếp nhận vào trong, mình ăn vào trong mình, nó đã phải trở thành xác thịt ở trong thực thể của mình. Chúa Giêsu đã bày tỏ Đức Chúa Trời. Giờ lời cũng phải trở nên xác thịt trong chúng ta nữa. Thì nếu mà mình dùng đức tin mình trộn lẫn nó, thì nó mới trở thành cái xác thịt, trở nên thật, hiện thực của mình. Thì lúc đó cũng lời sẽ trở nên xác thịt trong mỗi chúng ta. Thì người ta cũng thể ngắm được sự vinh hiển của Chúa khi mà nhìn vào chúng ta được. Nên xin Chúa cho chúng ta ý thức để chúng ta đọc lời Chúa, đến với lời Chúa một cách hoàn toàn khác. Chứ không phải là chỉ là mình chỉ đọc cho hiểu thôi, rồi sau đó để giải thích lại, hay là để mình tự hào về hiểu biết của mình. Như vậy không có được. Mình phải ý thức là lời Chúa ở trên xác thịt ở trong chúng ta nữa. Khi mà người khác nhìn vào mình, đó là người ta phải thấy được Đức Chúa Trời, thấy được ân điển của Đức Chúa Trời. Điều này không có dễ, mình phải cần Chúa thay đổi quan niệm của mình. Chứ không mình trước giờ mình cũng hay thỏa mãn với hiểu biết của mình thôi. Em cũng hay vậy. Nhưng mà gần thời gian gần đây Chúa đã nhắc nhở trong hội thánh của Chúa. Chúa nói rõ là lời Chúa phải trở nên xác thịt ở trong em và trong anh em nữa. Thì những gì mà anh em về đền tạm á, những gì mà anh em đọc về hàng rào của đền tạm, về như những cái vải gai mịn á, là những việc công bình của các thánh đồ, hay sự công bình của Đức Chúa Trời, nó phải trở nên xác thịt qua mình, để những người xung quanh mình thấy được những cái việc làm công bình đó, để những người khác ngắm được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Rồi về mình cũng biết là những cái cây cột, cái cột trụ của chân đền, của hàng rào đền tạm, nó đứng trên có cái chân bằng đồng về sự phán xét. Còn mình phải cần cái trải nghiệm điều đó luôn. Có nghĩa là mỗi người mình nó phải tự nhờ Thánh Linh để phán xét bản thân của mình, xét đoán những việc làm của xác thịt. Tại nếu mà mình không có phán xét những việc làm của xác thịt của mình á, thì mình sẽ không được vào nước của Chúa. Ví dụ như là trong Côlôse 3 câu 5 nói á, vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam. Tham lam chẳng khác gì là thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không phân phục. Thì Kinh Thánh nói là mình không có thể nào mà bị động, đợi Chúa làm hết. Và Chúa nói rõ là mình phải làm chết, phải giết chết những chi thể của mình ở hạ giới, tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam, và những điều của xác thịt khác. Thánh Linh là Kinh Thánh nói là nhờ Thánh Linh chúng ta có thể chiến thắng được xác thịt. Nhưng mà nếu mình không có tin câu đó thì mình không dùng đức tin để mình nhận lãnh cho mình đó, là mà mình cứ buông chiều theo cơ thể và thân thể của mình, thân xác của mình thôi, thì mình sẽ bị ngã. Chúa cũng không thể nào làm điều đó cho mình được. Trong Kinh Thánh thì Thánh Linh giống như là một cái con dao vậy đó. Ví dụ mình cần chặt thịt thì mình mượn dao của người khác, thì người ta không thể nào mà chặt thịt dùng mình, mà mình phải tự chặt nó. Thì để mình chiến thắng chắc thịt của mình á, thì Đức Chúa Trời chỉ cho mình mượn, cho Thánh Linh giống như là cho mượn con dao, mình phải tự giết chết những cái chi thể của mình ở hạ giới. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết dùng đức tin để mình làm được điều này. Mình phải đáng xét xác thịt của mình nhờ sức của Thánh Linh. Nếu không mình sẽ bị gánh chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Thôi anh chia sẻ, mà bây giờ em phải về gấp á, có cái công chuyện rồi. Chào anh em, hẹn tuần sau.
Dạ.
Dạ, chào anh.
Lần sau anh em nói ít quá.
Thấy nàng im hết trơn là làm gì?
Dạ ra. Con công nghiệp bạn.
Chào chị Linh. Bây giờ chúng ta làm gì, mọi người?
Không tham công tiếp, cầu nguyện tán ý tiếp. Quên đọc tiếp giản ý đi em, cho mọi người cùng cùng.
Dạ, đó, em chúc mình đọc tiếp. Hôm trước là mình đọc đến răng đoạn 5 câu 19b rồi. Nên mình đọc công vụ đoạn 26 câu 18.
Công vụ 26 câu 18. Đang mở mắt họ, hầu cho họ từ nơi tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Amen. Amen. Chúa ơi, Chúa ơi, xin Ngài mở mắt chúng con. Chúa ơi, Chúa ơi, xin Ngài biệt riêng chúng con ra khỏi nơi tối tăm. Chúa ơi, chúng con muốn đến với ánh sáng, đến với Ngài. Xin Ngài kéo con về với Ngài. Chúa ơi, Ngài kéo con đến với ánh sáng. Chúa ơi, amen. Chúa ơi, để chúng con có thể ra khỏi quyền lực của Satan. Chúa ơi, ra khỏi quyền lực và thế lực của nó ở trên đất này mà đến với Đức Chúa Trời. Chúa ơi, amen. Chúa ơi,
amen. Đặng mở mắt họ, amen. Chúa ơi, xin hãy mở mắt tất cả chúng con. Chúa ơi, cho chúng con nhìn rõ con đường của Ngài. Chúa ơi, cho chúng con nhìn thấy được ở trong chúng con còn có những sự tối tăm nào. Chúa ơi, chúng con thật sự muốn chết đi con người cũ của chúng con và kinh nghiệm được sự sống lại ở trong nhà của Ngài. Chúa ơi, Chúa ơi, cho chúng con thật sự biết dùng đức tin của chúng con để bám lấy Ngài, để kinh nghiệm Ngài. Chúa ơi, amen.
Và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Amen. Chúa ơi, Chúa ơi, Ngài biết bởi sức lực chúng con thì chúng con không thể nào đến với sự thánh khiết được. Chúa ơi, Chúa ơi, chúng con chỉ biết đặt đức tin chúng con vào nơi Ngài. Xin Ngài dẫn dắt chúng con, Ngài kéo chúng con về với Ngài, cho chúng con được làm chiên trong bầy của Ngài. Chúa ơi, để chúng con được dời ra khỏi thế gian này và được dự phần với các thánh đồ ở nước Ngài, ở trong nước Ngài. Chúa ơi, amen. Mọi người sao im hết vậy ta? Tiếp đi Quyên ơi, tiếp tục câu khác đi.
Dạ, mình đọc tiếp. Sự giả dối và gớm ghiếc của tôn giáo. Ma-thi-ơ đoạn 13, đoạn 23 câu 13. Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 13. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta. Các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở.
Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình. Amen. Chúa ơi, Chúa ơi, xin cho chúng con, xin Chúa giúp chúng con loại bỏ men của thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Chúa ơi, chúng con muốn loại bỏ các men giả hình này, bởi khi chúng con không đi được trên con đường thánh khiết, không đi đến sự công bình của Ngài, mà khi người khác mà chúng con lại khuyên người khác đến với mà khi chúng con lại không vào đó được. Chúa ơi, amen. Chúa ơi, xin Ngài giúp chúng con loại bỏ men giả hình này. Chúa ơi, để chúng con đến với Chúa là lẽ thật, và chúng con đến với anh em con cũng có lẽ thật. Và xin Chúa Ngài thêm muối trên đời sống chúng con, để chúng con có thể đến với anh em chúng con bằng lẽ thật. Amen.
Amen. Chúa ơi, con cầu nguyện để xin Chúa lấy đi chất men sự giả hình này ở trong tất cả chúng con. Chúa ơi, cho chúng con sống thành thật hơn nữa. Chúa ơi, cho chúng con thành thật với Chúa cũng như các anh em của chúng con. Chúa ơi, amen.
Anh Long còn đó không? Anh Long, chị Long đâu hết rồi?
Anh vừa mới cho thằng cu ngủ, giờ mình đưa ra mẹ để ra ngoài.
Cái câu này, cái câu 13 này thì em đọc thì em thấy giống như là giáo hội, tôn giáo bây giờ, các thầy dạy, các mục sư, các linh mục, họ đã không đi trên đường lẽ thật rồi, mà họ dẫn dắt dân Chúa thì cũng đi sai lạc. Cũng giống như bữa giờ Vũ cũng có chia sẻ với cô, có một bà cô gần nhà thì nói là ở trong Babylon là sai á, thì những người đó họ 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 chính họ thì cũng 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 công nhận Đức Chúa, mà họ chỉ là tin Chúa theo miệng lưỡi họ thôi, chứ thật chất họ không có có tin Chúa. Và họ dẫn tất cả giáo dân ở ở khu vực này nè, thì họ luôn nhắc tới ân điển và tình yêu thương của Chúa, chứ họ không có nói tới sự phán xét. Cho nên là con dân của Chúa cứ 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 cứ, cứ nương tựa vào ân điển và tình yêu thương của Chúa, mà cứ vẫn sống cái cuộc sống bình thường, cuộc sống sai trái, thì đó là cũng giống như là cái trường hợp của câu này. Thầy thông giáo người Pharisee nè, cũng giống như những người giảng luận đó, họ luôn giảng luận với người ta là chỉ có ân điển với tình yêu thương á, thì họ không biết rằng sự phán xét của Chúa. Cho nên đọc câu này rất là giống, cho nên xin Chúa cho chúng ta cũng nhận biết được cái men này, để khi chúng ta chia sẻ cho người khác mà chúng ta đi còn không đúng, đi còn sai ý Chúa nữa, mà chúng ta lại chia sẻ cho người khác và chúng ta biện hộ là Chúa là tình yêu thương và ân điển.
Amen. Em cũng xin chia sẻ một chút, cũng góp ý thêm ý của anh Vũ. Ở đây tôi nói là khốn cho các ngươi là thầy thông giáo và người Pharisee. Thì trước đây những thầy thông giáo là những người rất là am hiểu về luật pháp, về kinh thánh của Chúa. Nhưng mà Chúa nói là khốn cho các ngươi là kẻ giả hình. Thì Chúa cũng nói đến những người đứng đầu là những người có hiểu biết, giảng dạy nhưng mà lại không có hiện thực, họ không có kinh nghiệm với Chúa. Thì ngày nay á, cái chất men của người Pharisee này á, nó cũng có trong mỗi anh em mình á. Chúa cũng nhắc nhở mình nữa, có thể mình nói nhưng mà mình chưa có làm thì cũng không được. Và Chúa cũng nói ở Babylon, nhưng mà Chúa cũng nói chính ở trong mỗi anh em mình nữa. Nếu như mà mình cũng chia sẻ lời Chúa cho một người anh em chị em mới, nhưng mà chính mình không có sự thay đổi á, thì cái điều đó người ta nhìn vào mình á, thì người ta cũng sẽ không có thể nào mà tiến lên hay vào được nước của Chúa nữa. Thì cũng xin Chúa soi sáng ở trong lòng mình á, để cho mình thấy được là cái chất men này có ở trong mình hay không á, chữa lành cho lòng của mình.
Chị Loan ra rồi, chị Loan chia sẻ đi.
Anh em chia sẻ hết rồi, chị Loan không có ý gì trong đây hết. Tôi Vũ với lại Nguyên chia sẻ rõ rồi, mà chị cũng thấy ý của Nguyên là cũng giúp cho mình là mình phải nhìn lại đời sống của mình á. Để mình xem mình có cái men hay không thì mình phải nhờ cậy Chúa, chứ nhiều khi mình thấy người ta chứ mình không thấy mình, đó mới là nguy hiểm. Đó là cái điều mà tác động chị. Cảm ơn Chúa.
Mọi người chia sẻ cái phần nãy giờ anh chia sẻ đó, cái mà đi vào hiện thực của lời Chúa, mình kinh nghiệm hiện thực lời Chúa ở trên cái đời sống mình nè. Mọi người có ai kinh nghiệm được không? Kinh nghiệm được trải nghiệm được lời của Chúa vô trong lòng mình, trong cuộc sống nè. Anh em chia sẻ xong cái phần đó thấy sợ quá. Thấy sợ, thấy mình cứ tìm kiếm trong kinh thánh đó, mình đọc mình trải nghiệm mà ít.
Em cũng thấy sợ.
Khi mình đọc nhiều lắm nhưng mà mình không có trải nghiệm, đó mới nguy hiểm. Mà lời Chúa không có hiện thực á, không có, nhiều lúc mình cứ muốn mình đi theo Chúa mà bởi lời hàng sống như lời đức tin á, là mình không có trải nghiệm được thì mình giống như là mình đang ở trong cái sự chết thuộc linh á nha, mình đâu có ở trong sự sống đâu.
Đó, sợ nhất là
sợ em trải nghiệm là ta cảm biết các người bao giờ.
Em trải nghiệm được củ lễ, nhưng mà mình sao em trải nghiệm cái sự sống phục sinh đó, trải nghiệm được cái sức mạnh mà cha ban cho Chúa cái sự sống lại á, mình cũng muốn trải nghiệm cái sức mạnh đó, mà sao em thấy nó xa 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 lạ quá ta, không biết sao nữa.
Bây giờ em thấy như chị như cái kinh nghiệm mà từ mà phục sinh thì sự là theo như chị biết là giống như trong một trận chiến á, trận chiến trong tâm linh á, thì ma quỷ nó đến nó kém dỗ mình, đây là không có thấy được, cho nên là do trong biết nói sao cho nó dễ hiểu, nghĩa là mình phải có một trận chiến mà mình phải đắc thắng, nhận lấy quyền năng phục sinh của Chúa là đắc thắng nó. Ví dụ sao ta khó nói quá, ví dụ như lúc chị chưa có ở trong, chưa có như lúc ở trong Babylon á, thì ma quỷ nó tấn công gia đình chị bởi bệnh tật, em chị bệnh rồi đó, khi mình cái lòng của mình á hả, là mình bế tắc rồi, bệnh gì mà đi bác sĩ á hả, nó tìm đủ thứ bệnh luôn, mà nhiều bệnh lắm, như nó dồn là một lúc mà cái con nhỏ này nó đau đầu mà nó nổ tung cái đầu luôn, mà không mà tìm, nhưng mà nó giống như không ra bệnh, mà có những cái bệnh mà mình thấy rằng là nó cũng không đáng á. Xong rồi cái lúc đó cái tấm lòng của mình mới kêu gào Chúa, thì Chúa mới cho cái khải thị là phải cầu nguyện đắc thắng trong danh của Chúa, nói vậy luôn á. Xong cái chị mới cầu nguyện với hết cả cái đức tin của mình có, nghĩa là mình lên cầu nguyện liên tục luôn, lấy đức tin mà cầu xin á, cầu nguyện mạnh mẽ lắm. Xong rồi cái chú cho nó phát, chú cho nó bớt, nghĩa là ta chủng đó nó có u não luôn, nào là cái gì ta siêu vi gì rồi u não rồi gì nữa. Xong cuối cùng họ là cầu nguyện chú biểu gì đó ra là nó đâu có gì đâu, bình thường, đây bị rối loạn tiền đình bình thường thôi. Cái xong rồi thôi là lúc đó là mình cầu nguyện như vậy đó, mình đắc thắng được cái điều đó, nhưng mình có sự sống của Chúa, phục sinh của Chúa, mình mới đứng dậy trong đức tin mà mình cầu nguyện lận. Chứ sau này nha, sau này cỡ 6 tháng sau em chị nó mới nói ra, nó mới kể ra cho chị là lúc nó bị như vậy á, là nó bị quỷ hành nó, là nó đi ra vào công ty á. Chị chia sẻ này có sao không ta?
Không sao đâu. Mình
nó đi ra công ty nó. Nó ra công ty may nó làm á, thì nó đang may như vậy thì nó chú cho nó con mắt nó nhìn thấy được có một cái đứa may với nó, là cái đứa may đó là có một cái ông màu trắng đứng luôn đi theo nó, thì nó thấy được cái thế giới đó luôn em chị á, là cái ông màu trắng đó là đi theo nó, và xong cái nó mới đem đi mà thấy hoài, bữa nào cái nó mới tới nó nói với con đó là bà có một cái ông màu trắng đi theo bà, nhà ông đó là tất cả đều trắng hết á. Cái xong rồi cái ông màu trắng nó quay lại nhìn con em chị, lại nhìn là về nó bệnh luôn, về là nó bệnh luôn, nó bệnh mà nó bị tấn công bệnh hả, mấy bệnh một lúc đi ra khám mà đi nó đau ghê lắm, đi ra nó hỏi là nó nhiều bệnh lắm, nó u não nữa nọ kia. Cái chừng sau là cầu nguyện trong đức tin á, sự sống của Chúa dấy lên trong mình một đức tin á, quyền năng của sự phục sinh á. Chứ thực sự nếu mình ở trong sự chết thuộc linh nha, mình không thể mở miệng cầu nguyện được á. Cho nên cái trận chiến đó là trận chiến thuộc linh ở trong linh, bởi đức tin á, bởi sự sống của Chúa. Thì lúc đó là chú cho khải thị, chứ nghĩa chú cho chị ngủ nè chị thế này nè, chị ngủ xong cái thấy một ẩm một trên tay một đứa nhỏ, mà đứa nhỏ đó tay chân nó cục hết à. Xong tự nhiên giảm đứa nhỏ vậy, chứ nhân danh Chúa Giêsu, nhân danh Chúa Giêsu Christ, tự nhiên tay chân nó mọc ra hết, thức dậy là biết rằng là Chúa biểu gì rồi. Chúa lúc đó mình thức dậy là Chúa sẽ giải bài cho mình phải làm điều gì. Là lúc đó là vô phòng riêng á, là lúc đó là chiến đấu bởi đức tin á, bởi sự sống của Chúa, thì họ là trận chiến đó họ nó rút hết luôn, đi ra kiểm tra lại họ là nó không có bị gì hết luôn. Nó bị chỉ rối loạn tiền đình thôi, mà nó hành là do cái đó nãy giờ chị kể đó. Nó cho nên là cái qua các anh đang chia sẻ, tự nhiên chị nhớ lại cái điều đó nó xảy ra trong đời sống mình rồi, kinh nghiệm rồi đó. Cho nên mỗi anh em mình là có mỗi trận chiến khác nhau, mà mình phải bước đi trong đức tin đó, mà bởi sự sống phục sinh của Chúa thì mình mới thắng được cái trận chiến đó, chứ nó không là không ấy đâu. Nói gì kinh chị chia sẻ vậy.
Thì nói chung là giống như mình mệt mỏi hay là mình nan đề hay là mình cái gì đó thì cũng là do Satan nó hành động á, nó hành mình á, nó lấy mình á. Là mình phải cần cái sức mạnh phục sinh. để mình chiến thắng á.
Mà sao mình thấy khi mình về hội thánh thật nè, mình thờ phượng Chúa, mình tập trung vô chức tín lễ, nhưng mình là học nhiều hay sao, mình giống như là mình nói như thế nào ta, giống như là mình ăn lời Chúa, mà cái lời đó là nhiều khi anh em ăn là mình cũng ăn nha, chứ thực sự nó chưa, lời đó chưa tác động vô mình luôn á, nó thật luôn á.
Ừ, đúng rồi.
Cho nên nhiều lúc nói thiệt luôn, nhiều lúc anh em cầu nguyện cũng cầu nguyện, nhưng mà nhiều khi mình kiểm tra lại, ủa cái lòng mình nó cũng chưa thật như vậy, cái lòng mình chưa nói ra cái lời đó với Chúa nha, nói ra cái lời gì đó với Chúa, nhưng mà giống như mình nói theo trong câu kinh thánh đó cho xong với trong cái sự cầu nguyện. Còn có giòn thật sự để mình nói ra, phát ra cái quyền năng phục sinh của Chúa hay là một đức tin của mình gì đó thì không phải nha, không, đó là chị Loan nói thật á. Cho nên là cho nên nó là thật sự khi mình giống nhờ, khi mà Chúa Thánh Linh tự nhớ là câu kinh thánh, khi mà Chúa Thánh Linh có nghĩa là tự nhiên nhớ là Chúa Thánh Linh làm rúng động nơi nhóm lại á anh em. Nên mình phải xem lại cái điều này nè. Tại vì cái lòng Chúa muốn, tại vì mình khi mình cầu nguyện là ở trong trận chiến, Chúa muốn mình phát ra bởi những lời đức tin và bởi những điều đó. Chúng ta thấy chúng ta hay là đang đang ở trong giai đoạn để Chúa loại bỏ men không biết nữa, mà thấy mình chưa giống như anh là hôm nay anh đang chia sẻ là mình phải lời Chúa vận dụng đức tin hay là quyền năng phục sinh mà chưa có, nó thật là như vậy á. Nên là
Chúa xin lên. Em cầu nguyện một mình em thấy mình cũng có tác động á, mà sao cầu nguyện với mọi người sao em thấy nó chơi đơ sao em thấy
biết sao không, do mình ngại hay sao á, do mình ngại sao hay là không biết sao mà có một sự trói buộc nào mà làm như vậy đó, cho nên nhiều anh em á
thật ra mình nói giống như mình nói cho xong hay sao, không có cái trải nghiệm, không có cái động chạm gì mà khi em cầu nguyện một mình á.
Chị Loan thấy điều đó ở trong chính mình và trong các anh em luôn. Nhưng không, thì mà theo các anh em ở Sài Gòn là khác. Chị Loan thấy các em Sài Gòn là họ rất là thiết tha với Chúa. Nói thật là nói Chúa ơi, sao con nghĩa mình cầu nguyện với Chúa, mình thấy mình nói ít lắm. Nếu như mình nhát hay mình sợ, không biết là các anh em Sài Gòn là họ dốc lòng luôn á, là sẽ kinh nghiệm thấy cảm nhận được điều đó. Mình tự nhiên mình nhát à. Ôi thôi, không biết sao, xin Chúa giúp cho.
Mà sao nó bị khó lắm nha. Sao mình lúc em cầu nguyện một mình nó cái Chúa tác động mà mình cầu nguyện nó có ấy lắm, nó mình có cảm giác có Chúa lắm. Mà sao cứ cầu nguyện càng đông người là mình càng thấy nó bị sao sao á, bị không có cái
lúc cái, đó cái lực động lúc càng. Đó mình bị giống như là bị tác động bởi con người rồi đó. Là người này cầu nguyện, mình phải cầu nguyện sao, mình phải tìm ý như thế nào, còn như thế đó là chị Long nói sự thật á, tức là mình bị phối bởi con người đó, cho nên là điều này nên là chị Long thấy cái anh như nãy nha, như là nghĩa mình nói thật nói thẳng luôn nha, nghĩa là mình phải giảm đi cái tại vì các anh em mới rất là nhiều, như chị Long hay bản thân chị Long thấy mình mới á, cho nên là mình phải cầu xin Chúa cho mình có một cái cách mà không phải là một sự áp lực. Ví dụ như thì cha chị Long chia sẻ xíu nha, ví dụ như cái dàn ý này nè, là ví dụ như phân ra hôm nay là anh em là đảm nhiệm phần đó chuẩn bị trước ha, xong rồi mình có một ý chia sẻ tổng thể về cái điều đó, rồi mình ăn lời Chúa cảm động cho ai cái câu kinh thánh nào mà tác động mạnh với họ là họ cầu nguyện, nghĩ là cái lời đó là phải thật cho cái lòng của họ. Nhiều lúc họ cầu nguyện nghe là, nhưng mà họ nhiều khi họ nói nó không có sát với cái lời đó nữa. Thì ý chị vậy á, mà không biết như thế nào, như thế nào chuẩn bị như sao, chứ còn nhiều khi họ thấy anh em ăn rất là ngon mà họ chưa hiểu hết câu thánh đó luôn. Họ ăn được. Nhiều anh em mới là cũng khó lắm, như bản thân chị thấy còn nhiều lúc mình hiểu với mình phát ra cái lời mình cầu nguyện giữa anh em mà không mình chán lắm.
Thì đó nó làm bị đứng luôn á, nó làm anh em mình bị đứng luôn á. Cứ nghe không á, mình cứ nghe hoài á, nó thành thói quen luôn.
ngày mấy anh em Sài Gòn là họ 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 ăn lời Chúa lâu rồi, họ 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 cầu nguyện mà mình thấy mình không dám cầu nguyện luôn.
Thì đó.
Em cũng chia sẻ một chút á, là lúc mà thông công với nhiều người trên mạng á, là em cũng bị nhát, bị run đó, em nói không có được. Thành ra em cũng thấy nó từ ma quỷ ở trong mình thôi, nó làm cho mình bị sợ hãi, mình bị sợ hãi rồi mình cũng mới được có một cái sự nhút nhát mà mình cảm thấy mình nói không được, mình cầu nguyện nó cũng bị ngập ngừng. Thì có thể là mình nghĩ là mình nói với các anh em của mình quen rồi á, nhưng mà em thấy Chúa cũng tác động á để cho mình có thể mở lời ra mình nói. Với lại nhiều khi mình cứ hay nhìn vào các anh em của mình á, mình thấy các anh em rất là đông mà sao chưa gì đó, thì mình đừng có chờ đợi gì hết á, mình cứ mở miệng ra mình cầu nguyện với Chúa. Tại vì nếu như mà trong buổi nhóm mà mình không cầu nguyện thì chắc chắn là mình sẽ có sự chết. Mình đọc và mình ăn một đoạn nào đó thì mình cầu nguyện thêm những gì mình chạm được. Tất nhiên là bây giờ á, mình đang có dàn ý á, nếu để tốt hơn á thì mình có thể là ăn trước những cái câu dàn ý đó ở nhà trước đi, rồi khi đến nhóm mình sẽ cầu nguyện được với Chúa, nó sẽ tốt hơn.
Ừ, đúng rồi. Nói chung mà ai cũng chuẩn bị hết á.
Ví dụ như là mình ăn hôm nay mình đáng lên nhóm mình ăn câu từ 19 tới 20 chẳng hạn, hay là từ 19 tới 21 chẳng hạn, thì mọi người đọc sơ qua rồi thì ai có cảm nhận gì thì mình chia sẻ. Chị Duyên lên Sài Gòn chơi hả? Lên chỗ anh Long chơi hả? Hay là đi công chuyện rồi ghé qua?
Chị Duyên đi công chuyện anh Vũ ạ. Chị vừa về qua chỗ chị gái bên quận 9 rồi.
À đi rồi hả? Không, đi qua quận 9 rồi hả?
Vâng. Lên Sài Gòn để sáng mai chuẩn bị đi phỏng vấn.
À đi xin việc á hả?
À, Chúa muốn chị nên đây để gần hội thánh.
Đúng rồi. Ở dưới đó là một mình là dễ bị.
Bây giờ chị bye bye nha, chị có việc chị xuống nha.
Dạ dạ, bye bye chị.
Dạ.
Bye nè.
Thôi chắc anh em mình cũng dừng lại hả? Chứ bây giờ cũng còn mấy người, ít người mà thì không ai nói gì hết.
Ngọc với lại Ngọc với chị Ngân á, không biết những người mới có ý kiến gì không? Chị Giang nữa ạ. Tại vì mình nhóm ở đây thì mình cũng là các anh chị em, mình là muốn khích lệ nhau để mình bám lấy Chúa, cái con đường của Chúa. Nếu như mọi người thấy các anh em nhóm nhanh quá hay là có vấn đề gì á, mình cứ ý kiến. Hoặc là mọi người cũng thấy chưa hiểu hay như thế nào á, thì mình cũng mở lòng ra để cho làm như vậy để mình chiến thắng được ma quỷ á. Chứ mình đừng có ngại, hay là người có ý kiến gì mọi người cứ góp ý nha. Tại vì mình cũng muốn một buổi nhóm của mình có sự sống của Chúa. Nếu mà mọi người cứ im lặng á là mình ma quỷ nó rất là vui mừng á, vì giống như mình ở trong sự chết á.
Chị Giang đây, chị chả hiểu sao mà gần tháng nay chị cứ ổn hết bệnh này rồi bệnh kia. Ui, giật dẹo luôn.
Chị bị bệnh à?
Chị gần như là lâu lắm rồi không bao giờ bị cảm cúm, nhưng mà đợt này bị cảm rất là nặng.
Yeah.
Nước mũi cứ chảy ròng ròng á.
Amen. Xin Chúa ban thêm sức cho chị.
Chắc là cũng phải có thời gian thử thách. Ngày xưa chị vào hội thánh cũ á, chị không có bị làm sao hết, nhưng giống như là thử thách ấy. Câu luyện này. Từng đang với anh chị em ở bên này thì về sức khỏe là cứ ổn hết cái nọ cái kia. Chắc là ma quỷ thể hành mình.
Satan nó đang cản trở, nó đang tạo nan đề để cho chị rút lui á, nó đang cản trở cái chị quay lại với Babylon hay là với thế gian, thì nó sẽ buông ra cho mình khỏe. Khi mình đến với anh em, đến với hội thánh thật thờ phượng Chúa là nó sẽ hành, nó tác động, nó
cảm giác là thử thách, có sự thử thách
thì mình được
em
trải
cũng
nghiệm.
em cũng chia sẻ về một người chị em của người chị em, chị nó bị đau đầu, mà em mỗi khi đi nhóm là em cũng hay thấy chị đổ cái chai dầu gió, dầu mà chị đổ rất nhiều trên đầu chị luôn á, chị nói là chị đau lắm, và chị nó giống như chị nghiện luôn, cái chai dầu nó dùng rất nhanh hết luôn, thì chị nói đau quá mà nhiều khi chị không có đến với lời Chúa được. Sau đó một thời gian chị cầu nguyện với Chúa, thì chị nói là thực sự là Chúa cho chị thấy được là trong chị cũng có sự lo lắng, nên là chị phải dâng cái hoàn cảnh đó lên cho Chúa. Thì chị nói là khi mà chị dâng lên cho Chúa thì tự nhiên chị cảm thấy là được Chúa tác động dần dần, và chị cảm thấy nó không có cơn đau đầu, không còn nặng, còn nặng như lúc trước nữa. Thật sự thì xin Chúa cho mình kinh nghiệm được cái hoàn cảnh của mình với Chúa.
Amen. Chị hôm trước thì là bị về nó nổi như kiểu là nổi dị ứng á, thì nó cũng khỏi rồi, nhưng mà lâu đời thì gần như là chị không bao giờ bị ốm á, lần này thì bị ốm rất là nặng. Nặng ở đây là tức là cái mình từ trước đến giờ mình không bị bệnh vặt, hay là mình không bị hắt hơi sổ mũi đâu, gần như là không bị ốm đâu, nhưng mà tuần rồi là nằm bẹp luôn, cũng là thử thách cho mình, bởi vì trong cái hoàn cảnh đấy thì mình càng mình sẽ cầu nguyện nhiều hơn. Nhưng mà lúc nãy chị cũng thấy thế, tức là khi chị cầu nguyện mình một phòng á, cầu nguyện ở nơi kín đáo thì chị thấy rất là kiểu cảm động, mình rất là cảm động á. Mà khi ở với anh em bây giờ thì chắc có lẽ là mình cũng đang ốm nữa, nên là mình cũng không được cái sự suôn sẻ trong câu nói của mình á, lúc mình cầu nguyện, nên là mình thấy nó chưa thực sự là nhập với anh chị em được ạ. Chắc là cũng phải mất thời gian bị thử thách.
Amen. Xin Chúa chữa lành cho mình. Tại vì Chúa nói hội thánh của mình thì có rất nhiều anh em. Thì xin cho Chúa là khi mà mình đến nhóm á, cho mình ý thức được là mình đang cầu nguyện với Chúa. Như vậy á, mình sẽ không có bị những cái điều như mình nhìn vào anh em của mình á, để cho mình cảm thấy ngại, thấy sao cả, mà mình xin cho mình nhìn lên Chúa giống như mình đang cầu nguyện với Chúa.
Amen.
Về sức khỏe thì chị cứ cầu nguyện với Chúa, xong rồi nếu Chúa tác động cần phải đi khám bệnh thì mình cũng nên đi, chứ mình cũng đừng để như mình cứ để có những người cứ nghĩ là phải có Chúa thì nó mới khỏi bệnh gì đó. Nhưng mà em cũng thấy rằng Chúa không có nói như vậy, là cái hoàn cảnh đến với mình thì mình trông cậy Chúa để mình vẫn đến được với Chúa. Nhưng mà nếu mà Chúa nhắc nhở mình phải đi khám bệnh á, thì mình cũng cần phải đi khám bệnh để chữa bệnh.
Amen. Đúng rồi, chị cũng thực ra thì nó chỉ là cảm cúm thôi, nhưng mà nó kiểu người nó rất là mệt đấy. Đấy, thì chắc là cũng phải mất một tuần đấy, một tuần mười ngày. Vì nó người nó đau người, xong rồi cảm cúm nước mũi nó chảy ra. Lâu lắm rồi chị mới bị thế này, thì cũng nghĩ cảm thấy là thử thách mà tôi luyện cho đức tin của mình thêm.
Amen. Thôi cũng mọi người nếu không có ý kiến gì nữa thì mình dừng một nhóm ở đây nha, hôm sau mình tiếp tục nhóm tiếp. Thì hôm nay cái phần dàn ý hôm bữa em có gửi lên ở trên nhóm đấy, mọi người có thể ăn tiếp những câu kinh thánh tiếp theo để hôm sau mình cùng nhóm lại mình cùng nguyện luôn. Cũng xin Chúa soi sáng lòng của mình á, nếu mà trong nhóm như thế này mà mình có sự ngại ngùng hay là có cái gì đó mà mình chưa đến được với lời Chúa lòng á, thì mình xin Chúa lấy đi để cho cái buổi nhóm là đẹp lòng mỗi Chúa, để mình có thể chạm được lời của Chúa, ăn được lời của Chúa nha mọi người.
Amen. Cảm tạ Chúa. Ngày tối hôm nay Chúa cho chúng con được nhiều ánh sáng về trải nghiệm của Chúa trên đời sống chúng con, để chúng con đi vào thực tế của Ngài. Chúa ơi, cảm tạ Chúa vì tối hôm nay Chúa ơi, giờ này chúng con xin Chúa Ngài chúc phước trên hết thảy anh chị em chúng con, để chúng con có một buổi tối được bình an trong giấc ngủ. Xin Chúa Ngài cũng chữa lành cho chị Trang,
để chị có thể được khỏe lại ở trong Chúa và có thể đến với lời Ngài. Amen. Chúa ơi, xin Ngài ở cùng hết thảy anh chị em chúng con. Amen.
Amen. Amen. Chúa ơi, Chúa nói rằng phước cho người nào có sức lực trên đường dẫn đến Siôn. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để chúng con có được sức lực ở trong nhà của Ngài. Chúa ơi, cho chúng con biết bám lấy Ngài. Chúa ơi, cho chúng con quên đi những sự ở đằng sau mà vươn ra sự ở đằng trước. Chúa ơi, cho chúng con theo đuổi con đường nên thánh của Ngài. Xin Chúa soi sáng vào lòng của chúng con, cho chúng con nhìn thấy trong chúng con có những chất men sự gian ác nào hay không. Chúa ơi, xin Chúa tỉa sửa chúng con để chúng con được trọn vẹn trong nhà của Ngài. Chúa ơi, con cũng cầu nguyện cho những buổi nhóm sắp tới của chúng con. Chúa ơi, con không muốn ở trong tình trạng sa ngã mang tiếng sống nhưng mà là chết. Chúa ơi, chúng con thật sự muốn học để quen biết Chúa, được gần gũi Chúa, và chúng con muốn được ăn lời của Ngài. Chúa ơi, nên khi chúng con đến nhóm, chúng con thật sự muốn được ăn lời của Ngài và chạm lời của Ngài. Chúa ơi, chúng con muốn có được sự sống động trong nhà của Ngài. Chúa ơi, xin hãy đánh đi những chất men, những sự chết ở trong chúng con. Chúa ơi, những quan niệm về con người ở trong chúng con. Chúa ơi, cho chúng con đến với Chúa bằng cả tấm lòng của chúng con. Chúa ơi, xin Chúa hãy cứu chúng con. Amen.
Chào mọi người nha.
Dạ, bye bye mọi người.
Bye bye.
Bye bye.
Cũng hụt vậy đó.